Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta một ngày để chúng ta biệt riêng ra thánh làm ngày Sa-bát yên nghỉ để nghỉ ngơi về phần thể xác này và hưởng phước hạnh của Chúa khi chúng ta còn ở trên đất. Đây là chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo nên loài người. Và chúng ta mỗi tuần lễ chúng ta có một ngày để yên nghỉ thật là phước hạnh và đến nhà Chúa để thờ phượng Ngài, để được Ngài dạy dỗ. Chúng ta cảm ơn Ngài. Thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta học trong sách Khải Huyền chương 22 từ câu 1 đến câu số 7. Đây là chương sách cuối cùng của Kinh Thánh của Tân Ước. Chúng ta học cái chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ làm gì trên thiên đàng. Đôi lúc cái chủ đề này có nhiều người, nhiều tín hữu hoặc là đối với người đời đó, người ta nói có vẻ xa vời. Nhưng mà đối với chúng ta là những người nhận biết sự sáng tạo của Đức Chúa Trời là đáng tạo hóa và sự cứu chuộc của Ngài, và với cái niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ thì nó là thực hữu, nó không có gì phải gọi là xa vời, bởi vì chắc chắn điều này nó sẽ xảy ra, giống như sự chết của mọi người như vậy. Có ai cam đoan rằng mình không chết không? Không. Điều đó sẽ trải qua tất cả mọi người để có một ngày chung kết cõi đời lạc lầm này, và Chúa sẽ dời những người được cứu, những người có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa cứu thế và Đức Chúa Trời là Cha, sẽ ở cái nơi đó. Mà Kinh Thánh đã nói nhiều về nơi này. Và nơi này là nơi dành cho những người được cứu chuộc, dành cho những người hưởng ứng sự cứu chuộc. Hai điều đó là hai điều con cái của Chúa nên nhớ. Dành cho những người được cứu chuộc và dành cho những người hưởng ứng sự cứu chuộc. Người ta hưởng ứng sự cứu chuộc có nghĩa là người ta tin và người ta hành động theo đức tin, theo sự dạy dỗ giáo huấn của cứu Chúa và của Đức Chúa Trời, thì nước thiên đàng để dành cho những người đó. Như vậy, chúng ta quay trở lại với cái chủ đề mà chúng ta đang nói. Trong tương lai, những người được cứu chuộc đó, họ sẽ làm gì ở trên thiên đàng? Chúng ta được giảng dạy về đời sống đức tin mỗi ngày, ở trong cuộc đời này, về việc làm chứng, rồi ở trong hội thánh, phải sống như thế nào, phải làm vinh hiển danh Chúa ra sao, phải phục vụ Chúa như thế nào. Nhưng hôm nay, chúng ta vượt không gian và thời gian, chúng ta có khải tượng về thiên đàng, để nhìn biết thiên đàng, nơi đó nó như thế nào. Kinh Thánh bày tỏ những người được cứu chuộc và trong tương lai họ ở trên thiên đàng đó, họ rất năng động, rất bận rộn trong các vấn đề của thiên đàng. Thiên đàng không phải là nơi dành cho những người lười biếng, và nơi đó những người được cứu chuộc họ sẽ làm gì? Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào chủ đề này, chúng ta là sẽ làm gì trên thiên đàng? Và phân đoạn Kinh Thánh nền tảng là Khải Huyền chương 22, từ câu 1 đến câu số 7. Xin mời con cái của Chúa hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng ta qua chủ đề này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa Tể của trời và đất, đấng sáng tạo vũ trụ, sáng tạo nên loài người của chúng con theo ảnh tượng của Ngài. và mua chuộc chúng con bằng huyết báu của con độc sanh của Ngài, để chúng con thừa hưởng nước thiên đàng, để chúng con sẽ ở với Ngài mãi mãi. Cha ơi, con dâng buổi thờ phượng này trong tay Chúa. Xin Chúa bổ sức mới lại cho mỗi con cái của Chúa. Sau một tuần lễ mệt nhọc trong công việc làm ăn, đời sống hàng ngày, xin bổ sức mới cho chúng con, bao phủ chúng con trong ân điển quyền năng tình yêu thương xót tha thứ quan phòng của Ngài, chữa lành bệnh tật cho chúng con, chữa lành những suy nghĩ sai trật của chúng con, để chúng con suy nghĩ đúng, hành động đúng, để danh Ngài được vinh hiển và chúng con được phước. Con tạ ơn Cha. Giờ này là thời giờ rất là đặc biệt khi chúng con được lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa đến đây với chúng con ở trên đường lai này, ở tại hội thánh, để bày tỏ cho chúng con, mở tai mở mắt mở lòng chúng con ra, bày tỏ cho chúng con biết về nước thiên đàng là nơi mà chúng con đang đầu tư và chúng con sẽ về nơi đó. Con tạ ơn Ngài. Nếu khải tượng thiên đàng mà chúng con được bày tỏ, thì trong cuộc sống hiện tại này, chúng con sẽ đầu tư cho nó, để chúng con không bị hụt mất. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay của Đức Thánh Linh Ngài. Xin ban phước cho chúng con, dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta đi sâu vào những điều mà những người được mua chuộc sẽ làm gì ở trên thiên đàng, thì chúng ta xem văn đoạn Kinh Thánh này mô tả quang cảnh của thiên đàng như thế nào. Văn đoạn Kinh Thánh Khải Huyền chương 22 từ câu 1 đến câu 7 mô tả: sau 1000 năm bình an đó, đây là thiên đàng. Và thiên đàng là nơi mà ai nấy trong chúng ta đều mong đạt đến. Cách thức để thừa hưởng nước thiên đàng thì chắc chắn ai nấy đều đã biết, đã nghe nói đến rất là nhiều. Và thiên đàng là cái nơi vĩnh cửu, nơi phước hạnh như vậy đó. Cho nên không phải là dễ dàng mà người nào cũng có thể đạt được. Nhưng mà phải bày tỏ vâng phục theo lời dạy dỗ của Cứu Chúa và Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, đấng tạo dựng nên vũ trụ và tạo dựng nên thiên đàng cho những kẻ vâng lời Ngài. Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5 mô tả bên trong thành thánh là thiên đàng, nó giống như một khu vườn xinh đẹp. Chúng ta cũng nhớ khi Chúa tạo dựng nên loài người cũng trong khu vườn Eden. Tại vườn Eden xưa kia thì có 4 con sông lận, nhưng mà trong thành thánh chỉ có 1 con sông phát xuất trực tiếp từ ngôi của Đức Chúa Trời. Đây chính là nguồn của mọi sự tinh khiết. Con người tại vườn Eden bị cấm ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, và bị ngăn không cho ăn trái cây và đến gần cây của sự sống, trong sách Thế Ký chương 2 chương 3. Nhưng mà trong nhà đời đời nơi thiên đàng đó, loài người sẽ được phép đến gần cây sự sống. Con sông và cây sự sống biểu tượng cho sự sống sung mãn trong thành vinh quang. Và lời Chúa dạy rằng chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Trong sáng thế ký chương 3, khi loài người mới vừa được tạo nên, họ đã bất tuân, họ đã phạm pháp, cho nên là trái đất bị rủa xả, bị rủa nguyền rủa, rủa xả, và từ đó sinh lão bệnh tử xâm nhập vào thế giới của loài người cho đến ngày hôm nay. sinh ra sinh lão bệnh tử, chết chóc. Loài người trong sáng thế ký bắt đầu có sự nguyền rủa. Nhưng mà trang sách cuối cùng của Tân Ước cho biết rằng nơi thiên đàng là chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Bởi vì lúc này quỷ Satan sẽ bị giao nộp cho địa ngục. Mọi tạo vật sẽ được đổi mới và sự rủa xả của tội lỗi sẽ biến mất đời đời. Và kính thưa Hội Thánh, thiên đàng không phải là một điều gì đó mơ hồ trừu tượng, nhưng thiên đàng là động lực thúc đẩy chúng ta sống và hành xử cho đúng ý muốn của Chúa. Biết được rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ sống trên thiên đàng, thì lúc còn ở trên trần thế này, chúng ta hẳn sẽ sống xứng đáng hơn, đúng không? Chúng ta sẽ sống xứng đáng hơn và sửa soạn và chuẩn bị để sống cái nơi đó. Chính Chúa Giêsu Christ Ngài đã phán Ngài đi và sắm sẵn chung chúng ta một chỗ, đó là thiên đàng đó. Trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng nhờ có khải tượng về thiên đàng mà các tổ phụ của đức tin ở trong Kinh Thánh đã vui vẻ và đồng đi với Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài. Trong Hebrew chương 11, câu 10, câu 13 đến câu 16 chép như thế này: vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành ở trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham hết một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Thưa Hội Thánh, đó là nói về các tổ phụ có khải tượng về thiên đàng. Nhưng chính Chúa Giêsu Christ của chúng ta là cứu Chúa, khi Ngài đến thế gian này để thi hành sự cứu chuộc đó, Ngài có một lúc Ngài biết rằng Ngài sắp trở về cùng Cha Ngài trên thiên đàng, nên Ngài được thêm sức khi Ngài bước lên thập tự giá, mà Kinh Thánh Hebrew chương 12 câu số 2 bày tỏ rằng: hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt ở trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đừng vì lời hứa thiên đàng mà lơ là các bổn phận thuộc linh, nhưng mà trái lại phải cố gắng chu toàn mọi trách nhiệm của mình để sao cho xứng đáng với lời hứa mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Chính Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một cái gương và một cái nguyên tắc là nhìn về thiên đàng, thì bây giờ chúng ta xem chịu lấy thập tự giá là sự thương khó, khinh điều sỉ nhục, và tập chú vào, đầu tư vào nước thiên đàng như Chúa Giêsu đã từng dạy trong Ma-thi-ơ chương 6 đó. Hãy đầu tư, hãy chứa của quý của mình ở cái nơi mà mình sẽ về đó. Đó là điều mà con cái của Chúa cần nhớ về nước thiên đàng. Bây giờ chúng ta đi sâu vào để xem thử cái chủ đề của chúng ta nói gì. Chúng ta sẽ làm gì ở trên thiên đàng? Điều thứ nhất mà những người được chuộc sẽ làm ở trên thiên đàng là thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng là gì? Trong tiếng Hebrew, tức là tiếng Hebrew đó, là sa cha, sắp mình xuống. Còn trong tiếng Hy Lạp là Procunio, có nghĩa là cũng sắp mình xuống để tỏ lòng tôn kính. Rồi tiếng Anh gọi là worship đó, bày tỏ lòng tôn kính hay kính trọng. Chúng ta xem một phân đoạn kinh thánh ở trong Cựu Ước. Bày tỏ vì ý muốn của Đức Chúa Trời, bày tỏ những kẻ mà không thờ lại Ngài thì như thế nào? Sa-ti-ri chương 14 từ câu 16 đến 21. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó thì mưa cũng không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy, hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy. Và trong ngày đó sẽ có chạm chữ trên những lạt ngựa rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong Khải Huyền chương 21 câu 24. Khải Huyền chương 14 câu số 7. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Thi Thiên 29 câu số 2. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Thờ phượng nghĩa là tôn vinh, tôn kính và ngưỡng mộ Ngài, và có nghĩa là đem lại vinh quang cho Thiên Chúa của chúng ta. Loài người mới biết thờ phượng. Các loài vật, động vật khác không có khái niệm về thờ phượng, bởi vì con người là một tạo vật thượng đẳng mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên vì giống Đức Chúa Trời, giống hình tượng của Đức Chúa Trời. Lời của Tổng Giám Mục William Temple nói về sự thờ phượng như thế này: thờ phượng là làm tươi mới lương tâm bằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, nuôi nắng tâm trí bằng luân lý của Đức Chúa Trời, mở lòng ra tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và hiến dâng ý chí mục đích của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta có khái niệm về sự thờ phượng, tức là worship đó, trong thờ phượng Chúa có cái phần hát ngợi khen Chúa nữa. Trong Kinh Thánh bày tỏ chúng ta biết rất là nhiều điều mà dân sự của Chúa ngợi khen Ngài. Khi Chúa mở biển đỏ đưa dân Israel đi ra khỏi nhà nô lệ. Xuất Hành đoạn 15 câu số 1 chép như thế này: đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất oai hiển, oai nghiêm. Ngài đã liền xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Khải Huyền chương 5 câu số 9 khuyên chúng ta rằng: Chúng ta hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Khải Huyền chương 14 câu 2 câu 5 chép rằng: Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó. Quả chăng chỉ có 14 vạn 4 ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người. để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì cả. Thưa Hội Thánh, các thiên thứ sứ cũng không thể hát bài ca này, bởi vì sao? Bởi vì họ chưa bao giờ phạm tội và chưa bao giờ được chuộc lại. Như chúng ta là những người ở trong tội lỗi và đã được Chúa mua chuộc trở lại. Và hãy hát sướng ngợi khen Chúa. Cho nên trong đời sống đức tin của con cái của Chúa, khi chúng ta còn ở trên đất này, chúng ta hãy hát sướng ngợi khen Chúa, bày tỏ tấm lòng vui mừng hớn hở chúc tán Chúa vì cớ Ngài đã yêu và mua chuộc chúng ta. Đây là lời Kinh Thánh bày tỏ chúng ta phải hát những bài ca mới. Đôi lúc chúng ta hát những bài hát cũ, hát đi hát lại nhiều. Nhưng nay chúng ta phải chú trọng đến những lời hát. Khi những lời hát đó là những lời từ tấm lòng của chúng ta để dâng lên Chúa làm của lễ. Môi miệng của mình hát ngợi khen, tôn vinh, thờ phượng, chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa và dâng tất cả cho Ngài. Đó là điều thứ nhất. Không những ở dưới đất này chúng ta thờ phượng ngợi khen Chúa, nhưng mà ở thiên đàng, đây là cái lý do, cái mục đích đầu tiên mà những người được chuộc làm, tức là thờ phượng ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta qua cái ý số 2. Là ở trên thiên đàng, những người được chuộc làm gì nữa? Họ phục vụ Đức Chúa Trời và ngắm thiên đàng xinh đẹp. Trong câu số 3, chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Khi những người mà được chọn và được ở thiên đàng đó, đây là những tôi tớ của Chúa. Ngày hôm nay, Chúa muốn con cái của Chúa khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình, họ phải tiến tới một bước là trở nên môn đệ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đôi lúc làm một con cái, một tín hữu, chúng ta thấy dễ phải không? Nhưng mà làm một môn đệ của Chúa đó, đôi lúc không phải dễ à. Chúa Giê-xu đã từng dạy, nếu các ngươi muốn làm môn đồ ta thì phải. Nhiều lần Ngài dạy như vậy lắm. Vác thập tự giá này, liều bỏ mọi sự này, chết đi bản ngã mình này. Đôi lúc những điều đó ở trong Hội Thánh ngày hôm nay chứ, nhiều người cũng chưa làm được. Chứ đừng nói kể là tôi tớ của Chúa. Tôi tớ của Chúa là làm theo ý muốn của chủ, của Chúa của mình. Những điều cần thiết mà chúng ta cần nhớ khi chúng ta phục vụ Chúa. Trong Roma chương 6 câu 22 chép, nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Đó, những người được Chúa cứu ra khỏi cái thế giới tội lỗi này đó là như vậy đó, được cứu ra khỏi, buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi cho Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Kinh Thánh nói, Kinh Thánh đòi hỏi, Kinh Thánh bày tỏ, chứ không phải là được cứu chuộc rồi là cuộc đời của tôi muốn làm gì tôi làm. Ngài em hai tín hữu sống một cách như vậy đó là sai trật lời Chúa. Và lấy sự nên thánh làm kết quả, theo đuổi cái sự nên thánh đó. Và sự sống đời đời ở nơi thiên đàng mà chúng ta đang nói đến đó, đó là cuối cùng. Mục đích của chúng ta là cuối cùng đó. Khải Huyền chương 7 câu 15 chép, ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi của Đức Chúa Trời và Ngài đem hầu việc Ngài trong đền của Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại của Ngài. Hầu vì Chúa ngày và đêm. Hầu vì Chúa không phải là gánh nặng. Ngày hôm nay có nhiều người nói hầu vì Chúa trong hội thánh là gánh nặng. Bây giờ tôi tin Chúa rồi, tôi được cứu rỗi linh hồn rồi, tôi lo làm ăn chứ, tôi lo hưởng thụ chứ. Tại sao mà tôi phải bỏ thời giờ ra hầu vì Chúa làm gì cho nó mất công, nó mệt xác quá. Đôi lúc có nhiều người ngày hôm nay còn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đúng lý ra, được Chúa mua chuộc rồi là vất đi những điều đó. Làm ăn thì vẫn làm ăn, nhưng mà mình vẫn có cái mục đích sống của mình, để mình có thể đóng góp công sức của mình, tập tành theo đuổi cái mục đích của chúng ta là hầu việc Chúa, phục vụ Chúa cả ngày lẫn đêm ở thiên đàng, tức là liên tục. Đó là cái công việc mà của những tạo vật mới. Không còn mục đích gì nữa chứ. Mục đích là làm vinh hiển nhân Chúa, phục vụ Chúa, thờ phượng, ngợi khen và phục vụ Chúa theo ý chỉ của Ngài. Có người nào nói, nếu mà lên thiên đàng mà phục vụ Chúa cả ngày cả đêm, tôi không muốn lên tới đó không? Nếu nói như vậy thì chúng ta chấp nhận sự hư mất. Ở cái nơi mà hồ lửa có diêm cháy bừng bừng cháy đời đời, nơi có khóc lóc và nghiến răng. Còn nếu mà muốn được chuộc và cái đời sống trong cõi đời đời là chỉ phục vụ Chúa ngày và đêm đó. Vì lúc đó đâu có lo làm ăn gì nữa đâu, đâu có lo thiếu thốn gì nữa đâu. Sống ở trong thành với Chúa mà, cho nên là không cần cái gì nữa. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta học về thiên đàng này, chúng ta lại suy xét lại cái cuộc sống của chúng ta hiện tại, những cái gì mà vướng bận vô ích đó, loại bỏ nó đi, loại bỏ nó ra, để hướng về một mục đích, để theo đuổi cái mục đích đó, để một ngày nào đó mình được ở cái nơi mà chúng ta đang thảo luận gọi là thiên đàng này. Chúa sẽ ở gần với chúng ta, ở giữa chúng ta. Đôi lúc ngày hôm nay chúng ta ở giữa hội thánh á, có nhiều người muốn làm loạn, nhiều người muốn làm cho mất vinh hiển của Chúa. Nhưng mà trong nước thiên đàng, những người được cứu chuộc đó, tất cả đều quy phục bởi vì Thiên Chúa ở giữa họ. Khải quyền chương 21 câu số 3 nói, tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Chúa ở với chúng ta. Có người nào nói Chúa ở với tôi không thích. Không. Ở gần sự vinh hiển của Chúa, vì cái người mà được chuộc đó, cái người đó theo đuổi sự thánh khiết và được tái sanh và được nên thánh đó, người đó mới có thể ở gần với Chúa được. Phục vụ Chúa trong tương lai của chúng ta đó, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Phục vụ Chúa là sự an ủi lớn lao cho chúng ta, vì trên trời chúng ta phục vụ Ngài một cách trọn vẹn. Chúng ta so sánh cái sự phục vụ Chúa ở khi chúng ta còn ở trên đất này, ở trong hội thánh, và phục vụ Chúa ở thiên đàng, nơi thành thánh của Chúa. Khi phục vụ Chúa tại trần gian này, chúng ta thường bị ngăn trở vì tội lỗi, kể cả vì sự yếu đuối của chúng ta nữa. Nhưng mà mọi ngăn trở sẽ biến mất khi chúng ta bước vào trong vinh quang của Chúa, trong thành thánh của Chúa, trong một môi trường hoàn hảo đó. Sự phục vụ của chúng ta cũng sẽ trở nên hoàn hảo. Cho nên điều đó để cho con cái của Chúa nhớ. Như vậy, sự phục vụ Chúa ở tại thiên đàng đó là gì? Làm gì ở trên thiên đàng? Phục vụ Chúa, phục vụ như thế nào? Kinh Thánh không cho biết mà chúng ta cũng không cần biết điều đó. Điều mà chúng ta cần biết á, là Đức Chúa Trời cần chúng ta làm gì ngày hôm nay là đủ rồi. Có người nào không biết rằng Đức Chúa Trời cần chúng ta làm điều gì ngày hôm nay không? Chúng ta được nghe học Kinh Thánh mỗi tuần. Chúng ta được nghe nói về điều đó. Đức Chúa Trời muốn con cái của Chúa trong hội thánh làm những điều mà theo ý muốn của Ngài. Trước tiên là để cứu những linh hồn hư mất, phục vụ ở trong hội thánh để làm cho thân thể của Đấng Christ, tức là hội thánh đó, mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi lớn lên. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người nghe nhiều như vậy đó, nhưng mà cũng không làm. Không biết, có phải là không biết làm hay không, nhưng mà không làm. Bởi vì họ làm hoài mà không có kết quả. Bởi vì họ làm theo ý muốn của họ, chứ không phải là làm theo ý muốn của Chúa. Cho nên họ không kết quả. Không có một linh hồn nào được cứu ấy. Nhưng mà đây là mục đích của Đức Chúa Trời mà hầu việc ở dưới đất mà hầu việc không được. Đừng có nói gì mình về lên thiên đàng mà hầu việc Chúa. Cho nên là điều quan trọng là chúng ta phải biết điều mà Đức Chúa Trời cần chúng ta làm ngày hôm nay. Sự phục vụ trung tín trong hiện tại đó chuẩn bị cho chúng ta phục vụ tốt hơn trong tương lai ở thiên đàng. Có một số nhà nghiên cứu đó, người ta cho rằng khi những người ở trên, sống ở trên thiên đàng được cứu đó, chúng ta có thể bay vào trong vũ trụ bao la và được sai đi phục vụ ở các hành tinh khác xa xôi. Như Đức Chúa Trời đã từng sai các thiên sứ của Ngài mà Kinh Thánh bày tỏ từ Cựu Ước sang Tân Ước đó, đến thế gian này để bày tỏ, để giúp sức. Thiên sứ hiện ra nhiều lần mà Kinh Thánh bày tỏ lắm. Thì họ ở một cái nơi xa xôi, tức là nơi thiên đàng, nơi ngai của Đức Chúa Trời, được sai đi để họ đến cái thế gian này. Thì có những nhà nghiên cứu họ cho rằng sau này những người mà được chuộc ở thiên đàng đó, hầu việc Chúa, Chúa cũng sai họ đi làm công việc như vậy. Nhưng mà suy đoán như vậy chẳng có ích gì cả, vì Chúa không cho biết các chi tiết. Chúng ta cũng không cần bận tâm để suy nghĩ cái điều đó là điều gì. Chỉ biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Ngài là Đấng hoàn hảo. Và cuộc đời của con người được Chúa mua chuộc và được ở nước thiên đàng là một cái phước hạnh không có thể bày tỏ. Và được phục vụ Đức Chúa Trời là Đấng có một và thật. Đấng sáng tạo nên muôn loài, sáng tạo nên cả vũ trụ này. Đó là một điều mà chúng ta chỉ biết cúi đầu nhận lãnh và tạ ơn Chúa. Điều thứ ba nói là trong câu là được ăn từ bàn của Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 7 câu 17, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Cái chữ chăn giữ đó gọi là nuôi đó. Chăn là nuôi, chăn nuôi, dẫn dắt đi, dạy dỗ và chăn nuôi. Đây là hình ảnh của một người chăn chiên. Chăn chuôn là dẫn chiên đi, tìm nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh để cho chiên ăn uống nghỉ ngơi, được bảo vệ. Chiên con sẽ nuôi chúng. Chiên con là ai? Là Đức Chúa Giêsu Christ. Chiên con chỉ viết hoa. Thức ăn là gì? Trong Khải Huyền chương 2 câu số 17 chép như thế này. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Mana đang giấu kín. Ngày xưa Chúa mang mana cho dân Israel để họ ăn trong đồng vắng. Nhưng ngày hôm nay, kẻ nào thắng là được bước vào nước thiên đàng của Ngài, Ngài cũng sẽ cho mana giấu kín. Chiên con sẽ hướng dẫn, sẽ nuôi chúng ta. Như trong Thi Thiên 23, bài tỏ mà David đã sáng tác đó. Chúng ta được chăn nuôi không thiếu thốn gì. Ngài làm cho chén chúng ta đầy tràn. Đức Chúa Trời sẽ lau đi tất cả những giọt nước mắt của chúng ta. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Trong Khải Huyền chương 21 câu số 4. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư. Điều thứ tư quan trọng là những người được cứu chuộc ở thiên đàng, họ sẽ trị vì với Đấng Christ. Trong câu số 5. Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Ngày hôm nay chúng ta thấy có cái ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống các hành tinh và định tinh. Và nơi nào nhận lấy ánh sáng của mặt trời là mới có ánh sáng. Nhưng mà trong vũ trụ bao la của Chúa đó, Chúa đặt để nhiều cái ngôi sao như vậy để cho nó soi sáng. Nó soi sáng, nhìn ra bầu trời, nhìn ra vũ trụ, chúng ta thấy vô số những ngôi sao tạo nên cái ánh sáng đó. Còn những nơi nào mà ánh sáng không chiếu là tối tăm. Nhưng mà loài người nhận biết ánh sáng qua các vì sao. Mặt trời đó, mặt trời cũng là một ngôi sao. Nhưng mà chính sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đó là ánh sáng. Cho nên con người sống với Chúa không cần mặt trời nữa, không cần điện nữa, không cần bất cứ cái gì nữa, bởi vì Chúa soi sáng cho chúng ta bằng chính vinh hiển của Ngài. Và chúng ta sẽ trị vì với Chúa. Khải Huyền chương 3 câu 21 nó nói rằng kẻ nào thắng, thắng là được bước vào thiên đàng đó quý vị. Ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi của Ngài. Người nào tin Chúa Giêsu Christ mà đắc thắng tội lỗi và chiến thắng cho đến ngày cuối cùng để bước vào thiên đàng với Chúa đó, thì ngồi trên ngôi với Đấng Christ. Đây là lời hứa mà Chúa Giêsu Christ hứa đó. Khải Huyền chương 5 câu số 10. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ cai trị vì trên mặt đất. Chúng ta biết rằng loài người rất là đặc biệt. Khi Chúa dựng nên loài người, Ngài dựng nên tất cả các loài. Sau đó Ngài dựng nên loài người và ban cho loài người có cái quyền quản trị. Nhưng mà vì loài người bất tuân Chúa cho nên cái quyền quản trị đã mất. Quyền quản trị đã mất. Cho nên là ngày hôm nay khi mà được chuộc trong danh Chúa Giêsu Christ rồi đó, thì cái quyền quản trị đã được phục hồi. Con người nếu sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh đó, có thể phục hồi cái quyền quản trị đó. Nhưng mà Chúa hứa chúng ta sẽ là tôi tớ ở trên trời, mà cũng là vua nữa. Chúng ta sẽ trị vì mãi mãi, là con cái Chúa ngày nay chúng ta được đồng ngồi với Đấng Christ tại các nơi trên trời. Câu này đó, có nhiều con cái của Chúa hiểu mà có nhiều người không hiểu. Cái địa vị của một cơ đốc nhân đúng nghĩa là được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó. Người đó có một cái vị trí là đồng ngồi với Đấng Christ ở trên trời. Mình ở dưới đất này nhưng mà cái vị trí của mình là đồng ngồi với Chúa ở trên ngai của Ngài là quyền năng đó. Có nhiều đầy tớ của Chúa ngày hôm nay đã chứng minh cái điều đó. Nhưng mà những người mà không bước đi theo với Đức Thánh Linh, không có quyền năng của Đức Thánh Linh thì sao không thể hiểu điều này, bởi vì nó không thực tế đối với họ. Nhưng mà trong tương lai, chúng ta sẽ được cùng với Đấng Christ cai trị trong vinh quang. Đây là lời hứa của Chúa. Và trong cõi đời đời, chúng ta sẽ trị vì như các vua ở trên trời và ở dưới đất. Thật là một vinh dự, lạ lùng thay, ăn sủng của Chúa, ăn điển của Chúa chuộc loài người tội lỗi như chúng ta, để đặt để chúng ta ở một cái vị trí cai trị. Ngày nay chúng ta phải có trách nhiệm vì chúng ta đang trên đường về nhà ở trên trời và thực hiện quyền cai trị như lời của Chúa hứa đó. Và thưa Hội Thánh, điều cuối cùng, khi chúng ta ở thiên đàng thì chúng ta làm gì? Chúng ta mãi mãi ở với Chúa và với những người thân yêu của chúng ta đã mất. Điều này có nghĩa là được nghỉ ngơi. Ngày hôm nay có nhiều người đi làm mỗi ngày, mỗi tuần, mệt mỏi lắm phải không? Muốn nghỉ ngơi một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà không được. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ phán Ma-thi-ơ chương 11 câu 8 mà: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ở trong Chúa là được yên nghỉ. Khải Huyền chương 14 câu số 3: chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, quả chăng chỉ có 14 vạn 4 ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Trong Tê-sa-lô-ca thứ nhất chương 4 câu 13, câu 18 bày tỏ cho chúng ta biết về cái việc mà đang sống trên đất này bất thình lình Chúa cắt Hội Thánh lên. Chúng ta sẽ ở cùng với Chúa luôn luôn, mãi mãi, được nghỉ ngơi là như vậy. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn, trong câu số 17. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Hãy cố gắng nhờ sức Chúa mà sống những ngày còn lại trên đất này, để bắt thình lình Chúa cắt chúng ta lên và chúng ta được yên nghỉ, được ở với Chúa. Câu số 4, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán của mình. Thấy mặt Chúa, đây là một vinh dự, một ân huệ của Chúa quý vị. Chúng ta là tạo vật nhỏ bé không thể thấy được mặt Chúa được. Như Kinh Thánh bày tỏ đó, không ai thấy Chúa mà còn sống hết đó. Chúng ta như những con vi trùng mà Chúa giống như hình ảnh và cái sự nóng cháy soi của mặt trời. Khi mặt trời hiện ra, vi trùng không thể sống nổi. Danh của Ngài ở trên trán của họ. Đây nói về cái quyền sở hữu. Danh của Chúa đóng ở trên trán của những người được chuộc. Là Chúa đã sở hữu họ, họ thuộc về Chúa rồi. Chúng ta cũng vậy. Một ngày nào đó thiên sứ sẽ đóng ấn vào trong trán của chúng ta để nói lên quyền sở hữu thuộc về Đức Chúa Trời. Được ấn chứng. Ngày hôm nay, những con cái của Chúa nào có đức tin thật nơi Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ đóng ấn họ trong Ê-phê-sô chương 1 câu số 13. Rồi thiên sứ sẽ đóng ấn những người được chuộc là trong Khải Huyền chương 7 câu 1 đến câu số 8. Mà chúng ta không có thời giờ để đọc ở đây. Để rốt lại qua chủ đề, chúng ta sẽ làm gì ở trên thiên đàng với Phan Đoàn Kinh Thánh Khải Huyền chương 22 từ câu 1 đến câu 7. Chúng ta thấy Câu cuối cùng là câu 7 nói đâu. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chữ mau chóng ở đây có nghĩa là đến nhanh chóng. Chúng ta phải giữ lấy lời của Đức Chúa Trời. Đây là lời hứa, vừa mạng lệnh và vừa lời hứa nữa. Ngài đến mau chóng, đem theo phần thưởng theo nữa. Hỡi con cái của Chúa, bây giờ phải tỉnh thức, phải trỗi dậy, phải đạp đổ những gì yếu đuối, sai trật, lỗi lầm, biến nhát ở quá khứ của ngày hôm qua. Ngày hôm nay sẽ làm mới lại, phải nhìn về thiên đàng với một khải tượng như những anh hùng của đức tin mà Kinh Thánh đã chép bày tỏ. Để mục đích của chúng ta là làm sao chúng ta sẽ vào nước thiên đàng đó, sẽ được phục vụ Chúa. Muốn được phục vụ Chúa và sống với Chúa thiên đàng, ngày hôm nay phải sống với Chúa và phục vụ Chúa ở trên đất này. Giữ lời tiên tri trong sách này có nghĩa là bảo vệ, bảo toàn nguyên vẹn, không thêm, không bớt, và thực hành lời đó, bởi vì lời đó là lời của đấng sáng tạo. Từ thời các sứ đồ, hội thánh đã trông đợi đấng Christ trở lại, và Ngài chưa đến. Nhưng khi lời tiên tri của sứ đồ Giăng viết bắt đầu ứng nghiệm, các lời ấy sẽ xảy ra nhanh chóng, không chút chậm trễ. Cho nên chúng ta phải có khải tượng về thiên đàng nơi tâm trí và trong đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta bước vào trong sự phục vụ Chúa, trong ý muốn của Ngài, cho đến ngày chúng ta bước vào nước thiên đàng. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh.